Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu cấp giám mục. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Định nghĩa tín lý Đức Maria trọn đời đồng trinh. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, chiều hôm qua 27 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều một trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng và bắt đầu năm phụng vụ mới. Ngài mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu dấn thân bênh vực sự sống con người. Trước khi Đức Thánh Cha vào đền thờ để chủ sự kinh chiều lúc 6 giờ, cộng đoàn đã tập hợp cử hành buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sáng kiến này cũng được nhiều giáo phận, các giáo xứ và dòng tu, các phong trào và hội đoàn ở các nơi trên thế giới hưởng ứng và cử hành. Buổi canh thức gồm những bài đọc một số đoạn trích từ thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, xen lẫn các lời nguyện và những lúc thinh lặng cũng như thánh ca. Hiện diện trong buổi canh thức và kinh chiều có 9.000 tín hữu, hàng chục hồng y giám mục và đông đảo các linh mục và nữ tu. Khi Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ có nghi thức đặt mình Thánh Chúa, thờ lạy trong thinh lặng và Ngài bắt đầu sướng kinh chiều. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn tất cả những người đã hưởng ứng lời mời gọi tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống đang sinh ra, cũng như đón nhận và bảo tồn sự sống con người trong những hoàn cảnh mong manh nhất là lúc mới bắt đầu. Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ thâm sâu giữa mầu nhiệm nhập thể của Chúa và khởi đầu của sự sống con người trong kế hoạch cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Sự nhập thể tỏ cho chúng ta thấy rõ mỗi sinh mạng con người có phẩm giá rất cao trọng và khôn sánh.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người có quyền không bị đối xử như đồ vật sở hữu, hoặc sự vật mà người ta có thể tùy tiện lèo lái. Con người có quyền không bị coi như một dụng cụ để mưu ích và phục vụ quyền lợi của người khác. Con người là một thiện ích tự mình và cần luôn tìm kiếm sự phát triển toàn diện. Đức Thánh Cha nhắc lại công đồng chung Vatican II lên án phá thai và mọi thứ vi phạm chống lại sự sống đang sinh ra. Một khi được thụ thai, sự sống phải được bảo vệ một cách hết sức cẩn thận. Ngài nói thêm rằng, về phôi thai người trong lòng mẹ, chính khoa học cũng làm nổi bật sự tự lập của phôi thai có khả năng phản ứng đối với người mẹ, sự phối hợp các tiến trình sinh học, sự tiếp tục phát triển và cơ cấu ngày càng phức tạp của cơ thể. Phôi thai không phải là một mớ chất liệu sinh học, nhưng là một hữu thể mới sinh động, được xếp đặt một cách diệu kỳ, một cá thể mới của con người. Đức Thánh Cha cũng tố giác tình trạng nhiều trẻ em sau khi sinh ra bị bỏ rơi, phải chịu đói khổ, lầm than, bệnh tật, lạm dụng, bạo hành và khai thác. Nhiều vụ vi phạm các quyền của trẻ em xảy ra gây thương tổn cho lương tâm của mọi người thiện chí. Và Đức Thánh Cha kêu gọi với lời của Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp Tin mừng sự sống, hãy tôn trọng, bảo vệ, yêu mến và phục vụ mỗi sự sống, mỗi sinh mạng con người. Chỉ trên con đường đó bạn mới tìm được công lý, phát triển, tự do đích thực, an bình và hạnh phúc. Tôi kêu gọi tất cả những người giữ vai chính trong chính trị, kinh tế, truyền thông xã hội, hãy làm tất cả những gì có thể để thăng tiến một nền văn hóa, ngày càng tôn trọng sự sống con người, cung cấp những điều kiện thuận lợi và những hệ thống hỗ trợ việc đón nhận và phát triển sự sống. Kinh chiều kết thúc với nghi thức chầu mình Thánh Chúa và phép lành của Đức Thánh Cha.
Về các buổi canh thức cầu nguyện bênh vực sự sống, Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo Vệ Sự Sống cho biết, tại Paris, Đức Hồng Y André Ventrois, chủ sự buổi rước nến, canh thức và chầu mình Thánh Chúa ban đêm, với sự tham dự của các nhóm bạn trẻ, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm ở Montmartre. Tổng giáo phận Toledo ở Tây Ban Nha cử hành buổi canh thức trọng thể tại nhà thờ Thánh Ildefonso do Đức Tổng giám mục Braulino Rodriguez chủ sự. Tại Bồ Đào Nha, Đức Hồng E. José Policarpo, thượng phụ thành Lisboa, triệu tập buổi canh thức cầu nguyện của giáo phận cho sự sống đang sinh ra tại đan viện Geronimos, biểu tượng của quốc gia Bồ. Nhiều sáng kiến khác được tổ chức tại Ireland, đặc biệt là buổi canh thức do Đức cha Martin Renan, giám mục giáo phận Galway, tại nhà thờ chính tòa địa phương. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã phổ biến nhiều tài liệu giúp các giáo phận và giáo xứ toàn quốc cử hành các buổi cầu nguyện bênh vực sự sống con người.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 11 dành cho tân đại sứ Nhật Bản cạnh tòa thánh, ông Hidekazu Yamaguchi đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới đẩy mạnh việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Đại sứ Yamaguchi, năm nay 62 tuổi, nguyên là đại sứ tại Costa Rica. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của Nhật Bản cho hòa bình thế giới và trợ giúp các nước nghèo phát triển. Ngài cũng nhắc đến thảm kịch cách đây 65 năm. Nước Nhật bị thảm họa vũ khí hạt nhân tại Hiroshima và Nagasaki. Ngài nói, thảm trạng đó mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta về sự hết sức cần thiết phải kiên trì trong những cố gắng chống lại sự lan tràn vũ khí hạt nhân và giải trừ loại vũ khí này. Vũ khí hạt nhân là một nguồn gây lo âu lớn lao. Việc sở hữu và nguy cơ sử dụng chúng làm gia tăng căng thẳng và sự nghi kỵ tại nhiều miền trên thế giới. Đức Thánh Cha không quên cầu mong Nhật Bản đáp ứng nhu cầu của những người nhập cư, và Ngài kêu gọi chính quyền các nước dùng một phần số tiền vốn dành cho vũ khí để tài trợ các dự án phát triển kinh tế và xã hội, giáo dục và y tế. Điều này chắc chắn góp phần vào sự ổn định quốc nội và giữa các dân nước với nhau.
Erbil, các giám mục Công giáo Kande kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo tại Iraq công khai lên án mọi hành vi bạo lực chống các tôn giáo thiểu số tại nước này. Trên đây là tuyên ngôn chung của các giám mục Kande sau khóa họp hôm 24 tháng 11 tại thành phố Erbil, dưới sự điều hợp của Đức cha Louis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kirkuk. Trong tuyên ngôn, các giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo hãy ban hành một pháp lệnh để minh xác rằng bạo lực chống các tín hữu Kitô là bất hợp pháp và trái ngược với các nguyên tắc của Hồi giáo. Các giám mục Kande cho biết, sau vụ khủng bố tối ngày 31 tháng 10 vừa qua và các vụ ném bom sau đó, 60 gia đình Kitô đã rời bỏ thủ đô Baghdad, tị nạn đến biển Sulaymaniyah, trong khi 80 gia đình khác chạy đến thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq. Ngoài ra có nhiều tín hữu Kitô tị nạn tới các làng Kitô giáo ở vùng bình nguyên Ninive. Trong tuyên ngôn, các giám mục Kande nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và củng cố sự hiện diện lịch sử của các tín hữu Kitô tại Iraq. Và nếu các tín hữu này phải bỏ nước ra đi, thì cả gia sản phong phú mà họ sở hữu cũng bị mất theo.
Lahore, trong những ngày này, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đang viếng thăm Pakistan. Đức Hồng Y Tô Răng đến nước này hôm 25 tháng 11 vừa qua, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Pakistan. Cuộc viếng thăm đã được ấn định từ lâu, nhưng nay càng được đặc biệt chú ý vì trùng vào thời điểm dư luận trong và ngoài nước đang bàn luận về vụ bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo bị tòa kết án tử hình oan ức về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Đức cha Loren Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent là một khích lệ lớn cho các tín hữu Kitô tại Pakistan trong một thời điểm khó khăn, với những căng thẳng xã hội và tôn giáo gia tăng, với vụ bà Asia Bibi và những lý do khác. Trong 3 ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Tô Răng gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo và các ủy ban của Hội đồng Giám mục và cũng lên tiếng phát biểu tại một cuộc gặp gỡ liên tôn. Hôm 25 tháng 11, khi mới đến Pakistan, Đức Hồng Y đã gặp gỡ chính quyền dân sự, trong đó có bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, ông Sabat Patti và Tổng thống Asif Ali Zardari. Với Tổng thống, Đức Hồng Y bày tỏ quan tâm đặc biệt về vấn đề bà Asia Bibi bị kết án tử hình oan ức, như Đức Thánh Cha đã từng lên tiếng bên vực bà. Đức Tổng giám mục Sandanya nói với hãng tin Fides rằng, trong lúc này, chúng tôi lo âu vì bầu khí bất bao dung đang gia tăng với những vụ biểu tình và những lời kêu gọi của các nhóm Hồi giáo cực đoan muốn làm cho tình trạng xã hội và tôn giáo thêm căng thẳng.
Cũng liên quan đến Pakistan, một đề nghị chi tiết về việc tu chính đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo đã được đệ trình Quốc hội nước này. Đề nghị do bà Sheri Rehman, một đại biểu Quốc hội Hồi giáo, soạn thảo. Bà cũng là giám đốc Học viện Chính trị, mang tên Ali Jinnah, người lập quốc Pakistan. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, bà Rehman cho biết với vụ kết án tử hình bà Asia Bibi, áp lực của quốc tế gia tăng, cuộc thảo luận quốc nội trở nên sôi nổi và vấn đề được coi là một ưu tiên về mặt chính trị, xã hội và tôn giáo. Vì thế hiện nay chúng tôi có một cơ hội quý giá để thảo luận về việc tu chính luật chống phạm thượng. Trong văn kiện đệ trình Quốc hội có việc giảm hình phạt phạm thượng xuống 5 năm thay vì án tử hình như hiện nay. Ngoài ra có hình phạt nghiêm khắc dành cho những người cáo gian người khác về tội phạm thượng, việc cứu xét các đơn chống phạm thượng thuộc thẩm quyền của tòa án cấp cao. Ngoài ra cần phải có những bằng chứng chính xác trước khi bắt giam bị cáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng theo Thánh Luca chương 21 câu 1 đến câu 4 kể về việc Chúa uốn nắn lối nhìn của các môn đệ về con người. Lúc ấy, trong đền thờ có nhiều người đang dâng cúng tiền. Cảnh tượng diễn ra trong nơi thánh gần bên kho tiền. Đó là nơi cất chứa lễ vật các tín đồ dâng cúng. Ở cuối phòng, người ta đặt các hòm tiền. Những kẻ giàu có chiếm phần lớn, bỏ vào đấy các số tiền lớn. Nhưng Chúa Giê-xu để ý tới một sự kiện mà chẳng mấy ai lưu tâm. Một người đàn bà quá tiến đến và bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Trong xã hội con người, vào thời nào cũng thế, có tầng lớp sống sung túc là cũng có tầng lớp sống nhờ của bố thí và lòng thương xót của người khác. Những người bị xã hội xem là dư thừa, bị xem là vô tích sự, luôn luôn có. Họ sống vất vưởng bên lề xã hội. Xã hội Do Thái thời Chúa Giê-xu, trong số những người bị đẩy ra bên lề, có các bà quá. Chồng chết, họ không còn được nhận sự trợ cấp tài chánh của chồng. Họ lại không được ra ngoài làm việc như những người đàn ông để kiếm tiền nuôi thân. Vì thế, họ là những con người cần được thương cảm và giúp đỡ. Bà quá trong tin mừng Thánh Luca có thể nói là một người nghèo theo nghĩa đen thật sự. Tuy nhiên, Chúa nhìn thấy nơi bà một lòng quảng đại, một tình yêu thật lớn dành cho nhà Chúa. 2 đồng tiền kẽm chỉ đáng giá 1/4 xu, đó là tất cả những gì bà có. 2 đồng tiền ấy thật sự chẳng đáng là bao đối với những người khác. Thế nhưng, đó là tất cả những gì bà có. Cho đi 2 đồng tiền, bà đã cho đi tất cả những gì bà có để sống, không còn giữ lại gì cho riêng mình. Trong khi người giàu có rất nhiều tiền, họ cho đi cái dư thừa của họ, thì người quá phụ bần cùng là cho đi chính bà, cho đi cái bà đang cần thiết nhất cho cuộc sống của bà. Còn gương nào đẹp hơn, bà xứng đáng được Chúa khen ngợi. Các môn đệ ngỡ ngàng trước cách đánh giá của Chúa Giêsu, cách nhìn con người dựa trên tấm lòng của họ. Ngang qua lối đánh giá của Chúa, chúng ta được mời gọi tinh tế hơn trong cách nhìn về con người. Cần có một tâm hồn nhạy cảm để có thể nhận ra những giá trị thật lớn lao đằng sau những việc làm nhỏ bé. Ở đời, người ta thường đánh giá con người ngang qua bề ngoài, ngang qua sự lớn lao của những việc họ làm. Người ta để ý đến số lượng nhưng lại thiếu tinh tế để có thể nhận thấy những giá trị bên trong, ẩn sau những đóng góp nhỏ bé. Người ta khen ngợi những kỳ tích và ca tụng những điều kỳ vĩ ở dáng vẻ bề ngoài. Chúa cũng để ý đến những sự lớn lao, nhưng lại là sự lớn lao của tâm hồn, của lòng quảng đại và của tình yêu thương. Vì sao hình ảnh bà quá với hai đồng tiền tí xíu lại có thể là tấm gương mà Chúa dùng để huấn luyện các tông đồ? Bà quá bỏ vào thùng ít hơn ai hết, nhưng Chúa lại thấy nơi bà một tình yêu thật lớn. Vì chỉ với tình yêu lớn, người ta mới có thể tặng cái thích yếu nhất của mình cho người khác. Sở dĩ Chúa có thể thấy được nơi bà lòng quảng đại và một tình yêu lớn như thế, vì trong thâm tâm, Chúa đã có sẵn tình thương yêu, lòng cảm thông đối với những người khốn khổ. Việc ta có thể nhận ra những giá trị to lớn phía sau những hành động nhỏ bé của những con người khốn khổ tùy thuộc nhiều vào tình yêu thương, sự đồng cảm, nhạy bén của ta đối với những con người khốn khổ đó. Có lẽ hơn ai hết, mẹ Teresa đã thấm nhuần bài học này từ Chúa Giêsu và mẹ đã nhận nó như một phương châm của đời mình. Mẹ nói với nhân loại bí quyết nên thánh của mẹ: trong trần gian này, chúng ta không thể làm được những việc cả thể, nhưng chúng ta có thể làm được những công việc nhỏ với một tình yêu lớn. Không ai không có gì để trao tặng, chỉ có người không biết trao tặng mà thôi. Tất cả mọi việc làm, dù nhỏ bé đến đâu, nhưng được làm với tình yêu, thì luôn có giá trị lớn lao trong trái tim của Chúa. Thánh Augustino có lần nói: hãy yêu đi rồi làm gì thì làm. Tình yêu phải là động lực của mọi việc làm. Nếu không có tình yêu, mọi việc làm đều vô nghĩa. Có thể chúng ta có nhiều tài năng, đóng góp những việc lớn lao, nhưng nếu như những việc chúng ta làm nhằm khuất trương danh tiếng của chúng ta, thì quả là vô nghĩa. Có thể chúng ta chỉ có hai đồng tiền kém giống như hai đồng tiền của bà quá. Nếu như chúng ta biết trân trọng và gợi vào đó một tình yêu thương chân chính, thì hai đồng tiền ấy sẽ là phương tiện tuyệt đẹp để ta mở rộng tình yêu. Xin Chúa mở lòng chúng con, để tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con, để từng việc chúng con làm tràn đầy tình yêu thương của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua chúng ta đã mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam. Các vị đại diện tông tòa trở thành giám mục chính tòa với 3 vị tổng giám mục. Thế thì có bao nhiêu cấp giám mục? Phó giám mục khác giám mục ở chỗ nào? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Hạng từ giám mục có thể hiểu về chức thánh hoặc có thể hiểu về thẩm quyền cai quản. Nhìn dưới khía cạnh chức thánh thì chỉ có một chức giám mục. Còn nếu nhìn dưới khía cạnh thẩm quyền cai quản thì có thể nói tới nhiều cấp giám mục. Trước tiên chúng ta bắt đầu từ khía cạnh chức thánh. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, episcopus có nghĩa là giám sát, giám thị, quản thủ, thanh tra, giám quản. Từ ngữ này đã xuất hiện ở trong Tân Ước và có lẽ bắt nguồn từ chức vụ hành chánh bên Hy Lạp. Khác với cái định chế presbyteros kỳ mục được thịnh hành trong xã hội Do Thái. Trong sách Tông đồ Công vụ và các thư của Thánh Phaolô, hai chức vụ episcopus và presbyteros chưa được phân biệt rõ ràng, mà người ta có cảm tưởng là các cộng đoàn tín hữu được cai quản do một ban giám sát hay là một ban kỳ mục. Chẳng hạn như tại Ephesô, như chúng ta đọc thấy ở sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 28. Mãi tới đầu thế kỷ thứ hai, nơi các thư của thánh Ignatius tự đạo viết vào khoảng năm 110, người ta mới thấy sự phân biệt giữa hai chức vụ. Mỗi giáo đoàn có một giám sát đứng đầu, ta có thể là giám mục, với sự cộng tác của một ban kỳ mục, tức là các linh mục, và các trợ tá, quen chỉ là các phó tế. Mỗi giám mục lãnh đạo một giáo đoàn hay là giáo phận, và các giám mục đều ngang hàng với nhau. Tuy nhiên, dần dần, có một vài giám mục trội vượt hơn các đồng nghiệp do những lý do khác nhau. Giám mục Roma được nhiều giáo đoàn tham khảo ý kiến về các vấn đề đạo lý hoặc kỷ luật, và đôi khi cũng được nhờ phân xử các cuộc tranh chấp. Lý do của thẩm quyền này bắt nguồn ở chỗ Roma là nơi mà hai thánh Phêrô và Phaolô đã làm chứng đức tin. Vài giáo đoàn khác nổi vượt lên cũng mang tên là giáo đoàn mẹ Metropolis, bởi vì họ đã có công đi giảng đạo và thiết lập các giáo đoàn mới, hoặc bởi vì trùng với thủ phủ của một tỉnh ở trong cộng đồng tổ chức hành chính đế quốc Roma. Từ đó, lại sinh ra các tổng giám mục hay là giám mục tỉnh trưởng, chủ tọa các cuộc họp của các giám mục ở trong một tỉnh. Lên cao hơn nữa, cộng đồng Nicaea nhìn nhận quyền tài phán của ba tòa Alexandria, Antioquia và Roma ở trên một vùng đất còn rộng lớn hơn. Giám mục Alexandria có thẩm quyền trên toàn cõi Ai Cập và Libya. Giám mục Antioquia có thẩm quyền trên các giám mục ở Tiểu Á. Còn giám mục Roma thì có thẩm quyền trên các giám mục ở Italia, Gallia, Hispania, tức là nước Ý, nước Pháp và Tây Ban Nha hiện nay. Đó là nguồn gốc của cái định chế thượng phụ về sau này. Tuy nhiên, các tổng giám mục hoặc thượng phụ cũng chỉ là giám mục, chứ không phải là siêu giám mục.
Thưa cha, siêu giám mục là gì ạ?
Các có thể cái từ siêu giám mục theo hai nghĩa. Xét về bí tích thì không còn chức thánh nào cao hơn chức giám mục nữa. Còn xét về nhiệm sở thì không có chức giám mục nào tách rời khỏi chức vụ giám mục giáo phận. Và đây là một điều khác biệt với hành chánh dân sự. Trong tổ chức hành chánh của nhà nước, ông tỉnh trưởng thì ở trên tất cả các ông xã trưởng, mà không ai vừa làm xã trưởng và làm tỉnh trưởng. Còn cơ cấu của giáo hội thì khác. Tổng giám mục của giáo tỉnh Hà Nội đồng thời cũng là giám mục của giáo phận Hà Nội. Hay nói ngược lại thì đúng hơn, đức giám mục Hà Nội đương nhiên là đứng đầu giáo tỉnh, chứ không có một tổng giám mục nào chơi vơi không phụ trách một giáo phận. Thậm chí đức giáo hoàng cũng chỉ là giám mục của giáo phận Roma.
Thế nhưng trên thực tế, có những tổng giám mục không cai quản giáo phận nào, chẳng hạn như là các sứ thần tòa thánh đó mà.
Chúng ta hãy trở về lịch sử giáo hội để hiểu rõ hơn sự tiến triển của chức vụ giám mục. Từ thế kỷ thứ hai, mỗi giám mục phụ trách một giáo đoàn. Sang thế kỷ thứ ba, vài tòa giám mục trỗi vượt lên bởi vì đã thiết lập những giáo đoàn mới, hoặc là thủ phủ của một tỉnh hay trấn trong đế quốc Roma. Nhưng mà các vị này không phải là siêu giám mục như vừa mới giải thích. Cũng nên biết rằng, trong các thế kỷ đầu tiên, mỗi giám mục phải gắn bó với giáo phận của mình cho tới chết, chứ không có chuyện thuyên chuyển từ tòa này sang tòa khác, vì như vậy là phạm tội ngoại tình, lỗi lời hứa trung thủy, tượng trưng nơi chiếc nhẫn. Thế nhưng, dần dần có những giám mục mất tòa, chẳng hạn ở miền Bắc Phi, bởi vì họ bị trục xuất ra khỏi giáo phận sau khi đất nước bị người Hồi giáo chiếm đóng. Các ngài được đón nhận ở bên châu Âu và vẫn giữ tước hiệu giáo mục ở bên Phi và truyền lại cho người kế vị với hy vọng mai sau sẽ trở về quê hương. Tòa thánh đã chấp nhận định chế này và thậm chí còn bổ nhiệm các giáo mục hay là tổng giáo mục gọi là hiệu tòa, nghĩa là không cai quản một giáo phận nào hết, nhưng là để thi hành một công tác của giáo truyền hay có khi là một cái hàm danh dự. Thì chúng ta thấy trong chính phủ có những ông bộ trưởng không bộ nào, hoặc là những người mang hàm đại sứ nhưng mà phục vụ ở Bộ Ngoại giao.
Thưa cha, tại sao lại có giám mục chánh, giám mục phó, giám mục phụ tá ?
Giám mục đứng đầu một giáo phận được ví như là vị mục tử của một đoàn chiên. Dĩ nhiên, mỗi đoạn chiên chỉ có một mục tử, chứ không thể nào có tới 2-3. Với những thế kỷ đầu tiên, giáo luật tôn trọng quy tắc một giáo phận, một giáo mục, cũng như là một thân thể, một đầu. Nhưng mà dần dần xảy ra trường hợp nhiều giáo mục hiện diện ở trong cùng một giáo phận do nhiều lý do. Một lý do vừa mới được nhắc tới là giáo phận đón nhận một giáo mục đến tị nạn tại vì giáo phận của ngài đã bị chiếm đóng. Một lý do khác là giáo mục đã già lão và cần một người trợ giúp. Đó là chưa kể tới các giáo mục đi theo lạc giáo, ly giáo hay là từ đó mà trở về. Ngày nay, giáo luật dự trù việc bổ nhiệm các giáo mục phụ tá khi mà giáo phận rộng lớn nhưng không thể tách ra thành các giáo phận nhỏ. Các giám mục phụ tá được tấn phong như là giám mục hiệu tòa và được cử làm phụ tá cho một giám mục chính tòa.
Thưa cha, giám mục phụ tá với giám mục phó khác nhau thế nào ạ?
Giám mục phụ tá được bổ nhiệm xét vì nhu cầu khách quan của giáo phận, chẳng hạn như là lãnh thổ quá rộng hay là số giáo dân quá đông. Một giáo phận có thể thường xuyên có nhiều giám mục phụ tá, đôi khi lên tới 5-6 vị, như trường hợp các thành phố lớn Paris, Milano, Roma. Còn giám mục phó được bổ nhiệm do một hoàn cảnh đặc biệt của giám mục giáo phận, chẳng hạn như vì già lão ốm yếu. Giám mục phó có quyền kế vị, vì thế một giáo phận chỉ có thể có một giáo mục phó mà thôi, và mang tính cách tạm thời. Dù sao, giám mục phó cũng đã có chức giám mục rồi, chứ không phải là chuẩn giám mục như là trường hợp của các phó tế.
Khi được bổ nhiệm, các giám mục chọn cho mình một huy hiệu và khẩu hiệu. Tục lệ này có từ bao giờ, thưa cha?
Theo các sử gia, tục lệ này đã trở nên thông dụng từ thế kỷ thứ 13 mà thôi. Vào thời đó, các ông hoàng, các hiệp sĩ bắt đầu khắc huy hiệu và truyền ấn. Và vài giám mục cũng bắt chước theo, bởi vì nhiều vị cũng xuất thân từ hàng quý tộc. Nói đúng ra, không có luật nào buộc giám mục phải vẽ huy hiệu. Nhưng mà nếu đã vẽ huy hiệu thì buộc phải tuân theo một vài nguyên tắc đã được luật lệ quy định. Những luật lệ mới nhất được ban hành do cái tự sắc Pontificalia Insignia của Đức Phao Lô Đệ Lục vào ngày 21 tháng 6 năm 1968. Nói chung, ở trên huy hiệu của giám mục, chúng ta gặp thấy nhiều yếu tố tượng trưng cho chức vụ đã được trao trong lễ chuyển chức. Nổi bật nhất là mũ và gậy. Mũ của giám mục trong tiếng Latin được gọi là mitra, có lẽ gốc Hy Lạp nghĩa là cái đai quấn. Và lúc đầu, nghĩa là từ thế kỷ thứ 12, nó mang hình thức như là cái mũ trùm đầu. Nhưng mà dần dần, cái đỉnh chóp của nó được kéo dài và đằng sau thòng thêm hai dải. Và thời Trung Cổ, Đức Innocente thứ 13 giải thích rằng hai cái chóp tượng trưng cho cựu ước và tân ước, còn hai dải thì tượng trưng cho chữ đen và tinh thần của luật Chúa. Cái gậy được gọi là pastorale, ám chỉ gậy của người chăn chiên. Nên biết là trong nghi thức chủ chức, tất cả các giám mục đều được trao gậy. Nhưng mà việc sử dụng chiếc gậy thì được quy định trong sách các nghi thức, bởi vì gậy tượng trưng cho chức vụ mục tử. Do đó, giám mục chỉ được sử dụng gậy ở trong giáo phận được trao cho mình coi sóc, nghĩa là của đoàn chiên của mình mà thôi. Do đó, khi nào đi ra ngoài lãnh thổ thì phải xin phép của bản quyền sở tại mới được dùng gậy. Ngoài ra, chiếc gậy của giám mục thì đầu uốn cong. Thoạt tiên xem ra không có gì đáng nói, bởi vì nếu chiếc gậy của các cụ cũng uốn cong cho dễ cầm và cán cây rủ cũng vậy. Tuy nhiên, theo các sử gia, sự uốn cong biểu lộ sự tuân phục, bởi vì các giám mục không phải là chúa tể vũ trụ nhưng phải biết suy phục. Có tác giả giải thích rằng sự suy phục này không phải hiểu về mới tương quan với Thiên Chúa cho bằng đối với hàng phẩm trần, nghĩa là giám mục phải cúi đầu vâng phục Đức Thánh Cha. Đây là lý do vì sao mà Đức Thánh Cha không có dùng gậy mục tử mà chỉ cầm cây thánh giá. Vào thời Trung Cổ, ngoài biểu tượng của quyền hành, người ta còn nói tới ý nghĩa thiêng liêng của chiếc gậy như là khí cụ của một kẻ lữ hành. Giám mục dìu dắt đoàn chiên đến cõi trường sinh, nhưng đôi khi cũng cần phải dùng sức mạnh để lùa những chiên nào lạc đàn hãy đi vào hàng ngũ. Tuy nhiên, sau huấn thị Uscive Solicite của hồng y Amleto Cicognani, quốc vụ khanh toàn thánh vào ngày 31 tháng 3 năm 1969. Các giám mục không được còn phép để mũ gậy trên huy hiệu nữa. Nhưng mà huy hiệu được dựa trên một cái thánh giá được dùng để mở đầu cho các cuộc rước kiệu. Nên biết là thánh giá của giám mục chỉ có một thanh ngang, còn thánh giá tổng giám mục thì có hai thanh ngang. Ở trên huy hiệu là cái nón với những chùm tua thẳng ra hai bên. Và lúc đầu xem ra hai dây tua đó có mục đích thực tiễn là để buộc chặt cái nón vào cổ, nhưng mà dần dần nó mang tính cách biểu tượng đẳng cấp. Vì vậy, cái mũ hồng y thì màu đỏ với hai chùm tua màu đỏ, mỗi chùm là 15 nút. Mũ của tổng giám mục thì màu xanh với hai chùm tua mỗi bên 10 nút. Mũ của giám mục thì mang hai chùm tua màu xanh, mỗi bên là 6 nút. Sau cùng, mỗi giám mục chọn lấy cho mình một khẩu hiệu được coi như là kim chỉ nam cho đời sống của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, định nghĩa tính lý Đức Maria trọn đời đồng trinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria đã được Kitô hữu xác tín ngay từ đầu và được các giáo phụ giải thích trong nhiều thế kỷ trước khi được huấn quyền định nghĩa như một tín lý. Công trình nghiên cứu thần học đã đi tới kết luận là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã luôn luôn sống đồng trinh. Kết luận ấy không thể không được huấn quyền thừa nhận trong các công đồng chung. Nếu công đồng chung Chalcedonia triệu tập năm 451 chỉ đưa ra công thức sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, thì việc giải thích tín lý này nằm trong chiều hướng của thư Đức Leo gửi cho Flaviano đã được đồng thanh tung hô trong công đồng, nghĩa là một sự đồng trinh cả sau khi sinh con. Công đồng Constantinopoli II nhóm năm 553 sẽ đề cập tới sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria một cách rõ ràng khi viết, người đã lấy thịt xác từ Đức Maria Theotokos, mẹ Thiên Chúa, và luôn luôn đồng trinh. Công đồng này đã được Hoàng đế Justiniano triệu tập không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Virgilio, nhưng sau đó đã được Đức Virgilio chấp nhận và được vị kế nhiệm là Đức Giáo Hoàng Pelagio I tuyên bố là công đồng chung. Năm 649, Đức Giáo Hoàng Martino I triệu tập công đồng Laterano, và công đồng đã định nghĩa tín lý Đức Maria trọn đời đồng trinh. Lấy hứng từ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Ormisda và Thánh Agostino, khoản 3 của công đồng viết như sau. Nếu ai không tuyên xưng theo các thánh giáo phụ rằng Đức Thánh trọn đời đồng trinh Maria trong nghĩa riêng và theo sự thật là mẹ Thiên Chúa, một cách riêng tư và thực sự, vào cuối thời gian đã thụ thai từ Chúa Thánh Thần, không mầm giống, và sinh ra chính ngôi lời của Thiên Chúa mà không hư hại, và sống sự đồng trinh không thể đoạn tiêu cả sau khi sinh, thì bị dứt phép thông công. Các diễn văn của Đức Giáo Hoàng Martino I nói trong công đồng minh giải ý nghĩa của khoản thứ ba. Nó chống lại Teodoro thành Pharan, giải thích sự đồng trinh của Đức Maria trong khi sinh theo nghĩa của bè phái Docetismo. Đức Giáo Hoàng Martino I tái đề nghị chức làm mẹ thật sự của Đức Maria, Theotokos, nhưng hiệp nhất với sự chọn đời đồng trinh. Việc sinh nở có tính cách kỳ diệu, trong nghĩa nó làm ngưng các luật lệ thiên nhiên, và không mảy may làm tan sự đồng trinh toàn vẹn của người.
Liên quan tới giá trị thần học của khoản 3 của công đồng Laterano, chúng ta có thể tự hỏi nó có phải là tín lý hay không, vì công đồng này không phải là công đồng chung. Câu trả lời là phải, như học giả Hertley đã nêu bật, lý do là vì Đức Giáo Hoàng đã có ý triệu tập công đồng chung và công đồng đã được thừa nhận là công đồng chung. Thật thế, Đức Giáo Hoàng Martino I xác tín phải chấp nhận điều mà người gọi là định nghĩa tín lý chính truyền, và vì thế người gửi thư cho các giám mục Đông Tây và xin các vị cùng với tất cả mọi Kitô hữu tiếp nhận các khoản công đồng Laterano đưa ra. Vì thế, cần phải kết luận rằng, ít nhất là vì sức mạnh quyền bính của Đức Giáo Hoàng, sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria là chân lý đức tin đã được định nghĩa. Trong các thế kỷ tiếp theo, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 20, đã có thêm các xác định và thảo luận liên quan tới tín lý sự trọn đời đồng trinh của Đức Trinh Nữ Maria. Lý do là vì đã có các chống đối không chấp nhận sự trọn đời đồng trinh của Mẹ Thiên Chúa. Đã có rất nhiều chứng tá bên Đông cũng như bên Tây, sau đây là vài chứng tá ý nghĩa và nổi bật nhất. Trước hết là khảo luận của giáo phụ Ildefonso Thành Toledo về sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Ildefonso viết khảo luận này để chống lại lạc thuyết của Envidio Joviniano và một tín hữu Do Thái. Khảo luận chứa đựng nhiều kiểu nói tương đồng và các công thức chính xác liên quan đến sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Trinh nữ với người con sẽ chào đời, trinh nữ với người con đang sinh ra, trinh nữ sau khi sinh con. Giáo phụ tả cảnh sinh con đồng trinh bằng cách vừa duy trì được thực tại, vừa duy trì được sự nguyên vẹn của Đức Maria khi viết. Khi tới thời đã định, mẹ cảm thấy chào đời đấng đã đến và vui mừng về tiến trình chào đời thầm lặng đó. Mẹ trông thấy một cách khác đấng tiến đến, đã được biết như đấng bước vào. Mẹ trông thấy người đã mặc lấy thịt xác của mẹ và không cảm thấy nơi mình rằng người đã làm suy giảm cái nguyên vẹn của sự trong trắng và nết na của mẹ. Trái lại, thấy nó đã được gia tăng.
Ildefonso quy chiếu về Kinh Thánh, đặc biệt là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, cũng như dựa trên chương 1 phúc âm Thánh Matthew, nhất là chương 1 phúc âm Thánh Luca, và niềm tin nơi sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Hướng tới tín hữu Do Thái khước từ sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria, ông viết: Hãy cùng tôi tới với trinh nữ này, vì không có người, đừng vội vã xuống hỏa ngục. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu được giọng điệu cứng rắn và nguyền rủa của giáo phụ đối với những người chối bỏ đức tin. Mặc dù vậy, khảo luận đã là một quặng mỏ quý báu, có nhiều công thức và lý lẽ, và đặc biệt là nó có sự hộ giáo nhiệt thành nhất và là chứng tá sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria, luôn luôn không hư hại, luôn luôn vẹn tuyền, luôn luôn không bị thương tổn, luôn luôn bất khả xâm phạm. Trong thế kỷ thứ 9 đã có hai tài liệu bênh vực việc sinh con đồng trinh của Đức Maria, khởi hành từ nhiều hướng khác nhau. Đan sĩ Ratramno chống lại một ý kiến phổ biến bên Đức cho rằng Đức Maria đã không sinh Chúa Kitô từ cung lòng mình, nhưng từ hai lỗ tai như ánh sáng. Đan sĩ đưa ra lập trường cho rằng Đức Maria sinh con đồng trinh nhưng theo lối tự nhiên. Ông viết: Đấng đã nhận lấy thân xác từ Đức Trinh Nữ và đã lớn lên trong cung lòng đồng trinh, cũng là Đấng đã được sinh ra một cách tự nhiên qua căn phòng đồng trinh. Người ta hiểu rằng Ratramno không có ý lấy lại thuyết của giáo phụ Origine liên quan tới việc mở cửa mình để cho Chúa Giêsu chào đời, nhưng chỉ muốn loại trừ tận gốc rễ việc giải thích theo huyền thoại dân ngoại cho rằng Chúa Kitô đã được sinh ra từ đầu hay từ cạnh sườn, như trong trường hợp của nữ thần Minerva hay Đức Phật, chứ không phải từ cung lòng mẹ mình. Tuy nhiên, thật rõ ràng là Ratramno tuyên xưng đức tin nơi sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria và khẳng định rằng việc sinh nở đồng trinh đã xảy ra bằng cách vẫn để cho cung lòng của mẹ đóng kín và không xúc phạm tới dấu ấn của sự đồng trinh.
Chắc hẳn luận thuyết chính truyền của đan sĩ Ratramno đã bị giải thích sai lạc bởi vài đan sĩ khi các vị này đi tới chỗ khẳng định rằng Đức Maria đã sinh ra Chúa theo luật tự nhiên như các phụ nữ khác và đã không bị hư hại trong khi sinh chỉ vì đã không thụ thai từ sự kết hiệp với người nam. Pascalio Rabberto chống lại cách giải thích sai lạc này của các đan sĩ nói trên và viết khảo luận De Pactu Virginis, việc sinh nở của Đức Trinh Nữ. Ông khước từ chấp nhận ý tưởng Chúa Kitô đã sinh ra giống như mọi người khác.
Tư tưởng này khiến cho con tim của các tín hữu kinh tởm vì họ không chấp nhận đặt để Đức Maria dưới sự chúc giữ của bà Eva và biến Đức Giêsu trở thành một người con của sự thịnh nộ. Như thế, đối với Roberto, cần phải khẳng định rằng Đức Trinh Nữ tràn đầy ơn phước đã không cảm thấy đau đớn, cũng không bị sự hư hại nơi cung lòng, bởi vì việc sinh nở của mẹ đã không là việc sinh nở thường tình, mà là việc sinh nở không thể diễn tả được. Như đã được thụ thai, Chúa Kitô đã được sinh ra từ cung lòng đóng kín. Khảo luận của Roberto không mâu thuẫn với khảo luận thần học của đan sĩ Ratramno, nhưng nhìn từ các góc cạnh khác nhau, hai thầy trò gặp gỡ nhau trong việc cùng với giáo hội khẳng định việc Đức Maria sinh con đồng trinh mà cung lòng vẫn nguyên vẹn. Vì thế, thật là điều không đúng khi đối chọi lập trường của hai vị. Trong thời Trung Cổ, việc sinh con đồng trinh của Đức Maria được giải thích bằng cách không gán cho Đức Giêsu sự tinh vi của thân xác phục sinh, nhưng như là phép lạ do sự toàn năng của Thiên Chúa. Tiếng nói duy nhất không đồng ý với giải thích này là Durando. Đối với học giả Durando, trên bình diện triết lý, không thể chấp nhận được sự hội nhập của hai thân xác cả khi có sự can thiệp của Thiên Chúa. Vì thế, ông đề nghị thuyết mà chúng ta đã tìm thấy trong Sermo de Margarita là thuyết cho rằng có sự giãn nở của các đường lối tự nhiên mà không có sự ngắt quãng và hư hại. Thuyết này đã không được người thời đó biết tới, nhưng sẽ bị chống đối bởi các học giả Medina, Vasquez và Suarez.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.